Kính chào quý vị. Quý vị tối hôm nay là sao? Có đau không? Quý vị muốn làm cái yoga đó trong lúc mà trong lúc mình đi nhiễu đó thì cũng được, không sao hết. Cái đau là tại vì cái quý vị lo âu. Quý vị chỉ làm theo cái chương trình thôi, đừng có suy nghĩ quá. Ok. Có vấn đề gì tới hỏi với thầy. Lý do mà quý vị suy nghĩ lo âu là tại vì có vấn đề mà hỏi mà không trả lời được, tại quý vị sợ, quý vị lo sợ sệt. Cái này là một cái môi trường huấn luyện cho quý vị mà nó cố ý như vậy, nó cố ý làm như vậy. Cái thiền tông đã huấn luyện thiền sinh đã từ lâu như vậy rồi, quý vị không cần phải sợ. Okay. Nói cho quý vị biết là đang luyện như vậy là đang có thầy lược trần cho quý vị. Nếu mà làm một mình thì phải cẩn thận hơn một tí. Ok. Thứ nhất là thầy muốn xin nói một chuyện cho rõ ràng để khỏi có sự hiểu lầm. Có một cái bà cụ 93 tuổi. Bà cụ nghe nói mình tu hành gắt gao, bà cụ lo. Bà cụ gửi mấy cái trà sâm. Ok. Ok. Nên bà cụ còn gửi thêm cái thuốc bổ nữa. Cái gì dùng. Ok. Ok. Lớn tuổi thì thầy coi như là khoảng 60 đi ha, 60 trở lên. Quý vị nên ăn vô da ua là nó tốt lắm. Nó rất tốt cho cái sự tiêu hóa của quý vị. Mà rất là dinh dưỡng, rất là tốt. Để cho quý vị cái sức để mà tu. Người nào mà trẻ hơn 60 tuổi thì thầy khuyên không nên ăn. Ok. Cái tại nó quá dinh dưỡng này, tại nó tạo vấn đề cho quý vị. Ok. Khi nào mà mệt nhoài lắm rồi á thì uống một bao là đủ rồi, một ngày một lần thôi, không cần uống nhiều lần. Ok. Khi nhất là lớn tuổi mà uống sâm nhiều quá nó không tốt đâu. Cái vì ngồi thiền như vậy cái khí nó thốc như vậy rất là tốt cho sức khỏe, cái không cần thêm nhiều đâu, nhưng đều mệt quá đó, cái trí nó mệt, tâm nó bơ phờ thì nên uống tí không sao. Lát để được không sao, không gấp. Tại phần nữa là tối nay chắc thầy sẽ hỏi quý vị để góp ý kiến, góp lời đàm đạo ra sao. Như thầy muốn mời bác Tân An từ bay từ xa, từ Chicago tới đây. Nói sơ rồi nhờ bác bàn về cái kinh nghiệm học thiền của bác, và bác đã cảm tưởng gì, cảm nghĩ gì khi mà tới tu ở đây. Ngồi xuống được không sao hả?
Kính bạch thầy, các đạo hữu, thì con từ xin giới gọi ở đây cũng là cái nhân viên thân. Từ trước thì con cũng tu tập thì nhưng mà giới cũng có giới bậc thầy khác.
Đừng có nói tên ha, mình đừng nói tên, mình tôn trọng mấy các thầy. Tập bao lâu rồi? 3-4 năm rồi phải không?
Dạ, 3-4 năm, 3-4 năm rồi. Thì theo kinh nghiệm của con đó, thì thấy rằng á, cái chuyện tu thiền này á, là mình thứ nhất là mình phải có cái phước báo. Nếu mà mình thiếu phước báo thì mình học cái chật cái dột vài à.
Sao? Cái duyên tại sao mà tới đây?
Thì cái duyên đó thì là
Nhất là ông này chưa bao giờ tham dự cái thiền thất nào hết á.
Thì nó cũng khó.
bà đã gỡ tội.
Mà đi cướp thì không ai biết ai chơi nữa.
À, ngày đầu tiên mà bác Thanh An tới đó, thấy bác bác Thanh An có nhiều cái ưu tư đó. Có nghĩa là những cái phương pháp thiền mà bác đã luyện đó, chả có làm lợi được gì bác hết, hoàn toàn không có lợi. Okay. Trước làm gì quên rồi? Trước làm nghề gì?
Xưa thì ở Việt Nam, trước kia thì đại học.
Ừ. Sau qua đây làm gì?
Sau giải phóng thì đi làm nghề, sửa đồng hồ đó này.
Ừ.
Rồi qua Mỹ thì là đi trong siêu thị đó bán thịt thầy.
Ừ. Làm trong siêu thị
á. Con nghĩ là cái đó là cái tạo nghiệp của
thầy. Ừ. Không có giết mà là bán cái quầy thịt. Quầy thịt đó làm bán nhiều tiền lắm mà, lương cao lắm mà. Thầy biết bạn thầy có bạn làm. Thì cái duyên cái tạo cái duyên sát sinh là nó phiền lắm. Tạo cái có cái duyên và cái nghiệp sát sinh rất là xấu. Thầy để ý là bác có nhiều cái ưu tư lắm, có nhiều cái lo âu lắm. Okay. Một đời cuộc người mà chỉ lo âu không là sao mà đổi được. Ông này ông ngồi tham theo cái thiền này là ngày thứ tư rồi. Ngày hôm qua như ông hỏi là phải chịu đau bao nhiêu nữa mới có kết quả. Sau 4 ngày ông đã đạt được sơ thiền. Okay. 4 ngày tu tập. 2 ngày đầu vào thì thầy bắt bác Thân An làm việc. Ha? Làm việc kỳ hục ngày đêm. Ha? Sau tu 4 ngày thôi, thầy đã nhập được sơ thiền. Tại vì cái tâm rất rất là thành tâm. Như hồi nãy bác nói đó, bác nói là Ngài Thiện Hóa là một cái vị thánh tăng mà Ngài chuyên môn giúp đỡ những người có thành tâm. Cái thiền, pháp thiền mà thầy biết đó, là 90% đó, nó xuất gốc từ Ngài Pháp Ngài Thiện Hóa. Nếu tâm cái vị mà thành tâm, cái vị sẽ đắc được kết quả rất là lẹ. Nó hơi cái thiền đó, nó hơi gắt gao một tí, nhưng đều nếu quý vị mà thành tâm cứ theo chương trình thôi thì sẽ có kết quả rất là lớn. Okay. Tại sao gọi là thiền thất? Tại vì để một quý vị muốn chuyển hóa đó, muốn biến đổi đó, thì quý vị phải cần 7 ngày. Thường thường phải cần 7 ngày mới là đổi được cái chu kỳ nó là cần 7 ngày con người mà mới đổi. Bởi vậy cái thiền thất nó từng tuần, từng 7 ngày như vậy. Ok. Khi mà quý vị tới một trình độ cao rồi đó, thì quý vị cái thất nó không còn quan trọng nữa. Tại cái cơ thể quý vị nó đổi rồi, nó không theo cái chu kỳ thường của người thường nữa. Cho nên quý vị phải chịu khó có những 7 ngày đó, thì sẽ có kết quả. Ok. Bởi vậy cái cách tu luyện thiền là vậy đó. Cái thiền thất á, nó cực, nó mệt nhọc dễ sợ. Tại cố ý như vậy. Tại vì cái vị mệt như vậy thì cái khí cái vị nó mới thốc mạnh hơn. Ngày hôm nay thầy nói chuyện một cái bậc cụ. Bậc cụ nói là lưng đau. Tại nếu khi lưng bắt đầu đau rồi đó, cái vị lớn tuổi lưng đau rồi đó, thì thầy nghĩ đa số bác sĩ đó không ai chữa được cái bệnh lưng đau đó, không ai biết hết, không biết cái tại sao lưng nó đau. Okay. Cái lưng nó bắt đầu đau là như vậy, là càng ngày nó sẽ càng đau thêm, nó không bớt đâu. Okay. Nếu như mà quý vị theo thiền mà tu, okay, bà cụ này hay lắm, thầy quan sát bà cụ mà cả mấy ngày đó, thấy bà cụ có một cái mà quý vị không có, cái linh tính bà cụ mạnh lắm. Bà cụ bắt đầu bà ngồi lên cái ghế. Ngày hôm nay bỗng nhiên quyết định tới ngồi nơi mặt đất á. Thì hôm nay bà cụ biết ngay đó là đến lúc có thể ngồi được trên sàn đất rồi, mặt đất rồi. Đúng không? Bỗng nhiên biết. Biết mình nên ngồi như vậy nó lợi. Tối hôm qua mình nói về cái linh tính đó. Thì cái linh tính bà cụ tại sao? Tại thầy quan sát thấy mấy người lớn tuổi đó. Nếu như bà cụ mà 93 tuổi này, thì linh tính bà cụ này cũng rất là tốt. Những người lớn tuổi, thầy để ý có họ có mấy người trẻ tuổi, như chánh phong ông ba không có nổi, là họ biết thuận. Mình đó, mình người trẻ, mình đi mình chinh phục, mình lấn đất. Còn người lớn tuổi đó, nhất là mấy bà cụ, ta biết thuận, ta biết nên làm cái nào mà thuận nhất. Thành ra cái đó là cái linh tính đó, của người lớn tuổi là hay lắm. Họ xả được rồi, họ xả được cái đấu tranh rồi, họ không còn đấu tranh như mình nữa. Tâm mình trẻ mình còn tranh đấu, người lớn tuổi người ta biết xả đó, thành ra thuận hơn là mình. Cái tâm mình mà còn tranh đấu là chưa biết thuận. Tâm mình á mà đòi tranh đấu thì mình khó mà biết thuận với cái hoàn cảnh, với cái ngoại cảnh, với người khác, với cái duyên. Cái trí huệ là biết thuận. Thành mấy bà cụ lớn tuổi trong khu khởi có cái trí huệ mà rất ngầm nơi biết thuận. Thành bỗng nhiên lúc ngồi ghế, ngồi bỗng nhiên cái ngày hôm nay lọt dọc chạy qua người ngồi xuống một cách rất là thoải mái. Khi quý vị thiền đó, okay, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau đớn. Điều cái đó là cái chuyện rất là tốt. Quý vị đang tự chữa bệnh này. Tại cái khí nó đang thốc. Chào như quý vị, khi mà khí nó thốc mạnh như vậy thì nó đang giải thông, nó khai thông những cái chỗ nó nghẹt của mình. Lưng nó đau đó, tại vì khí nó bị nghẹt. Nó đi qua không được, nó chạy không có thông, thành nó bị đau. Okay. Khi mà ngồi thiền như vậy, khi mà ngồi tọa thiền, mà xếp bằng cái chân, kéo cái chân lại, cái khí nó thốc, nó đẩy lên, thành cái khí cái vị nó thốc từ cái khí hải của mình ở nơi đang điền lên cái lỗ rốn của mình, nó thốc lên. Cái việc đầu tiên hết là mà khi quý vị thiền, ngồi tọa thiền, cái khí của cái cuộc sống quý vị sẽ được giải tỏa trước. Thành khi quý vị ngồi thiền như vậy, quý vị có cái lợi là được giải tỏa những cái đau lưng và những cái sự tiêu hóa, vấn đề tiêu hóa. Đó là những cái lợi ích đầu tiên hết của cái thiền là ở đó. Ok, ai thắc mắc gì không? Làm tự động nó sẽ hết đau. Lúc đầu nó đau, nó rìm, rồi từ từ nó sẽ hết đau. Ok. Cái tòa thiền đó, nó giúp quý vị đang tự chữa bệnh lên. Như quý vị hút thuốc, uống rượu, hoặc là ăn những cái đồ mà không có tốt. Ok. Thì cơ thể nó có nhiều chất độc trong người như vậy, thì cơ thể mình đang chết từ từ. Cái khí mình thốc mạnh, nó sẽ đẩy những cái chất độc nó ra. Và mình tự chữa bệnh lại. Ngay con nít cũng vậy, thầy cũng khuyên là quý vị lớn mà khuyên dù nó tuổi nó mà khuyên khích nó được thì khuyên khích cho nó thiền mỗi ngày. Cái chuyện rất rất là tốt cho cái sự thăng bằng của nó. Không phải là chừng nó nhỏ tuổi không, quý vị biết không? Đời xưa đó, đời xưa thầy nhớ cái chuyện một cái ông Shogun bên Nhật đó. Shogun là một cái người cầm quyền mà lính mà đi đánh những cái tiểu bang khác để mà chinh phục họ. Cái ông này hồi đó mới bắt đầu cái thời đại Shogun đó. Sứ quân hả? Thời sứ quân đó, bên Nhật đó. Thì thời mới bắt đầu sứ quân đó thì ông này ông nổi tiếng lắm, nổi tiếng là ông giỏi vậy sợ. Cái ông này ông nổi tiếng lắm, tại vì bất cứ cái trận nào mà ông đích thân mà đem quân đi chinh phục là ông đều thắng trận. Ông giỏi đồ như vậy. Cái ông này không có biết thiền. Để mỗi đêm á, trong lúc mọi người lính rồi nọ ta về ta mệt nhoài, ta nghỉ ngơi á, ông làm gì biết không? Ông á mới lật cuốn sách, một cái kinh Phật giáo, ông đọc. Ông đọc kinh. Tối nào cũng đọc kinh. Nhất là cái đêm mà trước khi mà cái trận, cái ngày hôm sau mà đi đánh trận á, là ông đọc kinh. Mỗi lần mà đi ra đánh giặc như vậy, bao giờ cũng thắng. Ok. Các bạn biết tại sao không? Thầy chỉ nêu ra ý kiến thôi, quý vị không cần tin. Tại thầy nói vậy thôi chứ không có căn cứ gì hết. Cái đó là một cái cách thiền đó. Quý vị khi mà đọc kinh đó, có nhiều người thầy để ý thấy nhiều khi cả ngày ngồi chán quá không biết chuyện gì làm, thành lật cái iPad ra coi việc. Quý vị biết không, nếu quý vị đem kinh ra mà đọc kinh đó, là đang thiền. Một cái phương pháp thiền rất là hay. Tân ngang mà sợ nó là đau quá, mà ông thầy nó xuống dài mà chịu đựng đau mà chịu không nổi, lật kinh ra coi, đem đọc, lật cuốn kinh ra đọc, sẽ bớt đau. Và nếu chú tâm vào cái kinh, lời kinh sẽ không có đau. Sáng cái ông sứ quân này tối trước khi mà ra trận á, thì ông đọc kinh như vậy, thì ông được thiền và ông đang nạp khí, ông nạp cái sức mạnh, sức khỏe, và ông nhờ cái lực của cái kinh. Mỗi cái kinh đó, nó có một cái lực nó rất là đặc biệt. Cái gì mà đọc kinh mà như vậy, biết đọc kinh trong lúc thiền như vậy là quý vị đang nạp cái lực của cái kinh để chờ cái gì. Cái ông sư quân này gặp những cái hoàn cảnh mà sống chết sanh tử đó, thì ông biết dùng cái thiền, ông biết dùng cái trí huệ, cái lực của cái kinh để mà giúp ông sáng trí. Okay. Là con nít đó, mà khuyên nó được đó, nên dạy cho nó cái thiền, sau này nó lợi lắm. Okay. Lúc mà quý vị mệt, lúc quý vị đang thiếu cần đang không khẩn trương, tinh thần khẩn trương đó, mà không đủ thì giờ làm không chịu, lúc đó là càng cần thiền. Hàng như ông Robert thầu khoán của chùa, mà con của bà Robert đây này, ông này cũng làm việc cả đời hơn 60 năm, làm việc ngày đêm, làm cho tới chết luôn. Okay. Dù ông thiền, ông rất là khó chịu, nhưng đều nổi trong vài tháng theo cái cách tu luyện của thiền thì ông đắc được từ khoảng sơ thiền cho tới được tam thiền, bây giờ tam thiền. Bây giờ ông mới nói với thầy, ông thổ lộ với thầy, ông nói là bây giờ ông có thể làm việc nhiều hơn mà ít tốn sức hơn lúc trước nhiều. Nếu như quý vị thiền mỗi ngày đồng đều, okay. Thì như vậy sức khỏe quý vị nó quý vị sẽ khỏe mạnh hơn. Okay. Với chuyện khác nữa, cách mà thầy chúng tôi mà huấn luyện thiền, cái cách chúng tôi dạy thiền là một khuyến khích quý vị bỏ sức ra để mà tiến bộ. Mỗi khi quý vị tiến bộ như vậy, Tân Ngang mà đắc được sơ thiền như vậy, bác Tân Ngang mà đắc được sơ thiền như vậy, quý vị biết nghĩa là sao? Là chữa xong một mớ bệnh rồi. Những cái bệnh mà bác sĩ chưa thấy, chưa khám phá ra được là chữa rồi. Như vậy là sống lâu hơn một tí, sống thọ hơn một tí rồi. Tự động. Chúng ta chết là tại vì có những cái chứng bệnh trong người mà chưa được giải quyết, thành mình mới chết. Ngược lại, nếu như quý vị giải quyết những cái chứng bệnh trong người mình thì mình sẽ sống lành mạnh và lâu hơn một tí. Ok. Cái ông này, ông thiền là tại ông tham cái thần thông. Thầy nói tại sao ông tham những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chuyện đại sự mình, sức khỏe của mình. Ok. Cái thần thông nó chỉ là cái đồ lè lẹt bên ngoài thôi, nó đâu có lợi gì đâu. Cái lợi thực sự là cái sức khỏe, cái trí huệ của mình. Ok. Cái tâm thần nó lành mạnh. Ok. Cái thiền chúng ta tu đó. Okay. Cái thiền chúng tôi dạy quý vị, huấn luyện cho quý vị là cái thiền của các chư tổ sư bên Phật giáo. Nó khác rất nhiều cái pháp môn thiền mà quý vị thấy bên ngoài, những cái pháp môn mà không phải của Phật giáo chẳng hạn, nó khác, pháp môn chúng ta xa lắm. Và những cái pháp môn thiền khác cũng khác với pháp môn chúng ta lắm. Thì giúp dạy thiền thì giúp quý vị trở thành khỏe mạnh hơn, Okay. Tại vì cái căn bản của cái sự tiến bộ, của cái sức khỏe và sự cái hạnh phúc quý vị đó, cái tâm quý vị càng ngày nó càng lành mạnh thì cái thân thể quý vị nó sẽ tự động, nó sẽ khỏe mạnh hơn. Rồi quý vị sẽ có trí tuệ hơn. Thì tối nay thì chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Có ai có ý kiến gì không? Muốn phát biểu ý kiến gì? Hoặc có những thắc mắc gì không? Quý vị không cần phải tham lam. Quý vị cần theo cái chương trình tu thôi, không cần phải nghĩ là suy nghĩ đắn đo. Quý vị không cần phải lo là mình có sẽ tiến bộ hay không. Quý vị đừng có tham lam gì hết. Ok. Thì muốn nói thêm một chuyện nữa. Khi quý vị tu theo thiền, okay, có một chuyện mà thầy muốn khuyên quý vị. Quý vị bớt đấu tranh, nhường, đừng có giành, đừng có giựt, đừng có đấu tranh, nhường. Okay. Tinh thần của thiền tông là tinh thần của nhường bộ, mình nhường người ta. Cái người thiền sư đó, người thiền sinh đó, không bao giờ ép buộc một người nào cả. Mình không cần ép buộc ai hết. Ok. Tại sao như vậy? Cái thế gian pháp á, thì mình chủ động, mình tác động, mình ép người ta để theo cái ý của mình. Đúng không? Thế gian pháp là như vậy. Thì xuất thế gian pháp thì nó ngược lại như vậy, mình nhường người ta. Cái đó là cái đường lối của cái trí huệ, mình tôn trọng người khác. Okay. Mình tôn trọng người khác, mình chấp nhận họ với tất cả của họ thôi, những cái khuyết điểm, những cái hay, những cái gì mình đều chấp nhận hết. Nếu như quý vị biết nhường, nếu quý vị không chịu tranh giành, quý vị không đấu tranh, không tranh giành thì quý vị càng dễ nhập định. Tinh thần thiền là vậy đó, mình không có đấu tranh, mình không có giành giữ, mình không có đòi hỏi theo ý mình. Nếu quý vị như vậy là quý vị hiểu cái thiền. Mày thắc mắc gì không? Nhất này rồi. Đấu tranh nghĩa là sao? Không phải chỉ đấm đá nhau mà nói là mình phải ý theo cái ý muốn của mình. Đó là đấu, mình đang đấu. Okay. Mình nhường. Okay. Hôm nay ông hỏi. Tôi phải đấu, phấn đấu tại tôi lười, hoặc là tôi làm biếng. Thì phải nói đúng, mình đấu cái ngã của mình, mình phấn đấu cái ngã của mình, nhưng mình không có đấu với cái ngã của người khác. Mình chỉ tranh đấu với cái ngã của mình thôi, bản ngã của mình thôi. Ok. Sao ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cái vị là biết ạ, trình độ quý vị càng ngày càng cao, quý vị sẽ thấy càng ngày càng cao, càng bị thử thách. Cái loại thử thách đó là có sẵn sàng tranh đấu, tranh giành là không. Mỗi lần quý vị mà tranh giành như vậy, quý vị mất cái thiền định, không thể nhập thiền được. Đó quý vị thiếu cái sáng suốt trong tâm, không tranh giành. Ok. Cái người mà thiếu sáng suốt đó, họ tự đã bại, họ mình cần làm gì hết đó. Họ tự động và tự hại họ. Đó là trí huệ. Cái người mà thiếu trí huệ, tối tâm, người ta chưa muốn làm chuyện tầm bậy tầm bạ để họ tự hại họ, mình không cần làm cái gì hết. Mình nhường họ. Ai thắc mắc gì khác không? Ok. Cố gắng mà càng tu càng nhiều càng tốt. Thiền này là quý vị càng tham dự càng nhiều cái khóa ngồi càng tốt. Thì cái pháp môn thiền này, thất này là quý vị đừng có bỏ cuộc. Okay. Đi hết sức luôn. Khi kiệt sức rồi thì về ngủ. Chứ còn trước khi kiệt sức đừng có nghỉ. Quý vị mà mệt quá, mệt nhỏi thì về mà nghỉ. Nghỉ xong rồi trở về lại. Ok. Quý vị chỉ cái môi trường này, quý vị chỉ cần làm một chuyện thôi, là cứ dùng hết sức mà ngồi thiền. Quý vị hy vọng quý vị lợi dụng cơ hội. Trong vài năm nữa thầy rất là bận, quý vị rất trong tương lai khó mà gặp được thầy mỗi ngày như vậy. Okay. Lúc này lúc mà quý vị có thể hỏi thắc mắc, có những ngồi có những cái cảnh giới, có những cái sự khó khăn, có những cái sự cản trở, có những cái nghiệp báo nó cản trở mình, thì cái lúc này lúc mà hỏi thầy để thầy giải đáp cho mà hiểu. Sau này khó lắm, khó mà có nhiều cơ hội như vậy lắm. Ok. Mời quý vị đứng dậy, đi nhiều một tí để cho co giãn cơ thể. Ok. Cho máu nó lưu thông một tí, xong rồi mình tọa thiền tiếp. Okay. Nhờ thân an đem cái này về xuống phòng 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 ăn nha.